Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương, Giáo án Cao cấp Phật học. Tác giả Pháp sư Thích Từ Thông. Băng 5. Bây giờ các Đức Phật đồng xa khen: hay thay, lành thay, các thiện nam tử, ngươi có thể trong pháp của Phật Thích Ca mà thọ trì, đọc tụng, suy gẫm kinh Pháp Hoa và nói cho người khác nghe, ngươi đặng công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng làm trôi, phá được giặc ma, đánh bại quân sanh tử và diệt trừ các quân thù khác. Thiện nam tử, trăm ngàn Đức Phật sẽ hộ trì ngươi, tất cả trời người không ai bằng ngươi, trừ Như Lai, không Bồ Tát duyên giác thanh văn nào có trí tuệ bằng ngươi. Ai nghe phẩm dược vương bổn sự này mà biết tùy hỷ khen ngợi, người đó trong đời hiện tại miệng thường thoảng mùi thơm hoa sen, và các lỗ chân lông thường tiết mùi trầm. Tú Vương Hoa, ta giao phó phẩm dược vương bổn sự cho ngươi, 500 năm sau khi ta diệt độ, phải đem ra truyền bá nói rộng ở cõi Diêm Phù Đề và đem sức thần thông mà giữ gìn. Vì đây là phương thuốc hay cho người bệnh thế gian, ai bệnh mà nghe được kinh này thì bệnh liền tiêu diệt, chẳng già, chẳng chết. Thấy ai thọ trì kinh này, Tú Vương Hoa nên dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người ấy và nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyết định sẽ trải cỏ ngồi nơi đạo tràng, phá các ma quân, thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não. Lúc Đức Phật nói phẩm dược vương bổn sự này, có 84.000 Bồ Tát được Đà La Ni giải nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ. Đức Phật đa bảo trong tháp báo khen Tú Vương Hoa Bồ Tát: lành thay, Tú Vương Hoa, ngươi thành tựu những công đức không thể nghĩ bàn, mới hỏi được Đức Phật Thích Ca việc như thế, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thâm nghĩa. Dược Vương Bồ Tát bổn sự là sự tích xa xưa của Bồ Tát Dược Vương. Mật ý của phẩm kinh này, Phật dạy cho chúng sanh về một phương thuốc Chúa. Bởi vì chúng sanh cõi ta bà lắm bệnh nguy nan, trong đó bệnh chấp ngã, chấp pháp là thứ bệnh gốc sinh ra các bệnh. Theo các tiền bối, bắt đầu từ phẩm Dược Vương là phần nhập Phật tri kiến. Các phẩm trước hướng dẫn cho hiểu kỹ ngộ về Phật tánh. Đến đây chỉ cách thực hành làm cho Phật tánh thể hiện để sống trong Phật tánh ấy, nhập Phật tri kiến. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ở vào thời Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, cách vô lượng hằng hà sa số kiếp xa xưa, nhưng hiện nay là Bồ Tát Dược Vương, đệ tử Phật Thích Ca. Đó là một dữ kiện để tìm học hiểu về một phương thuốc Chúa. Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát là vị Bồ Tát mà ai thấy cũng dễ thương, cũng vui mừng. Muốn thành tựu phương thuốc Chúa, trước hết chúng ta phải là một Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ấy. Tam muội, hiện nhất thiết sắc thân của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến được là kết quả của quá trình tu học Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Bồ Tát dám làm những hạnh khó, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật ở nơi Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Chính nhờ cái vốn liếng diệu Pháp Liên Hoa đã tu học hồi xa xưa ấy, mà nay thành một phương thuốc Chúa, một Bồ Tát Dược Vương trong thời hiện tại. Hiện nhất thiết sắc thân, có nghĩa là thứ tam muội tự tại vô ngại trước mọi hạng người, mọi căn cơ chủng tánh của mỗi hạng chúng sanh. Nói cách khác, thứ tam muội như như bất động trước ngoại cảnh. Phải cúng dường Phật, đem tất cả những thứ thơm tho nhất, quý giá nhất trong những thứ thơm tho để cúng dường Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Cúng dường cho thật nhiều, cho thường xuyên bền bỉ. Chẳng những thế, còn cúng dường luôn cả thân mạng nữa. Uống tất cả những thứ thơm tho quý nhất vào cơ thể, ướp tất cả những thứ thơm tho quý nhất vào thân. Làm như vậy, trải thời gian cả 1.200 năm để cho thân tâm trở thành một chất thơm tho, sau đó tự đốt bằng sức nguyện thần thông để cúng Phật. Cúng dường như thế là chân tinh tấn, là cúng dường pháp. Cúng dường như thế có nghĩa là cúng dường bằng sự chuyển hóa chất lượng không thanh tịnh của thân tâm biến thành chất lượng thanh tịnh, thơm tho, chất lượng Phật ở thân tâm mình. Đốt, đốt đi, đốt nữa, đốt mãi, đốt với thời gian dài 1.200 năm hay lâu hơn nữa cũng nên, bởi vì cái bản ngã của con người khó mà diệt trừ trong một sớm một chiều. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến phải đốt đến 1.200 năm cái ta, cái bản ngã mới hết. Còn Phật tử chúng ta ngày nay chưa được chúng sinh nào hỷ kiến, vậy phỏng độ mình phải đốt thêm bao nhiêu năm nữa mới biểu lộ sự hỷ kiến khi chúng sanh chiêm ngưỡng dung nhan. Chết đi cái hoàn cảnh ô trược để sống lại trong hoàn cảnh trong sạch của nhà vua Tịnh Đức. Chết đi cái tứ đài thai sanh ô trược để sống lại trong hóa sanh tinh khiết. Đó là tiến trình phát triển của sự vật, từ giản đơn đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện lên hoàn thiện. Chúng luôn luôn phủ định lấy nhau, bảo thủ là lạc hậu, cố chấp là dẫm chân một chỗ. Trước giờ phút nhập Niết Bàn, đây là Đức Phật thứ tư nhập Niết Bàn sau khi nói Kinh Pháp Hoa xong. Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức phó thác tất cả Phật Pháp, Bồ Tát, Đệ Tử, Bảo Thọ, Bảo Đài, Thất Bảo, Xá Lợi v.v. cho Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Một đệ tử Bồ Tát như thế, thảo nào Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức chẳng ủy thác chúc lụy tất cả Phật sự cho. Vào bàn tay Bồ Tát thì nắm xương tàn, Xá Lợi cũng làm nên Phật Pháp rất nhiều, làm cho Phật Pháp cao siêu vĩ đại. Phải làm được như thế thì sự cúng dường Xá Lợi mới có ý nghĩa. Công đức ở chỗ tuyên dương chánh pháp lợi lạc quần sanh, chớ tháp cao ba thế giới mà xây đến 84 ngôi thì Bồ Tát vác dù đi khuyên tởi, biết đến bao giờ thành tựu, mà thành tựu để được gì? Cho Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Hễ là vật chất thì hư huyễn tất cả. Chừng nào thấy được cái tánh phi vật chất của vật chất mới thấy được Như Lai Phật. Thiện tâm, thiện hạnh, thiện chí như thế mà Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến chưa tự mãn với công đức của mình. Trước 84.000 tháp, Bồ Tát nguyện đốt hai tay trăm phước trang nghiêm, mà người trí hiểu là đốt đi những cặp phạm trù đối đãi, phải trái, ta, người, thân, sơ, thương, ghét, tốt, xấu, trọng, khinh, lấy, bỏ, hơn, thua, sang, hèn, trí, ngu, thành, bại. Đốt, Bồ Tát đốt mãn 72.000 năm để cúng dường cho đến cái ta tàn rụi mới thôi. Nếu đốt để hủy diệt, đốt để cho tàn đời thì chẳng khác gì những kẻ thất tình thất chí đã làm, chẳng có gì ích lợi cho ai. Bồ Tát đốt hai tay phải trái để có hai tay phước đức trí tuệ. Đó là một hình thức cải tạo để mà xây dựng. Mà xây dựng cái mới tất nhiên phải tốt đẹp hơn lên. Cái tinh thần đó của Đại Thừa Phật Giáo nói lên tánh tích cực, lạc quan, tự tin, khả năng hoán cải, chuyển hóa của chính con người để đưa con người đến đỉnh cao của giải thoát giác ngộ. Tất cả tạng bí yếu của Như Lai đều gồm chứa ở Kinh Pháp Hoa. Cho nên đối với sông ngòi, kinh rạch, Kinh Pháp Hoa là biển. Với gò nổng, đồi cao, Kinh Pháp Hoa là núi. Với các tinh tú, Kinh Pháp Hoa là trăng. Với các vua quan, Kinh Pháp Hoa là chuyển luân thánh vương. Với tam thập tam thiên, Kinh Pháp Hoa là đế thích. Với tứ quả thanh văn, Kinh Pháp Hoa là A-la-hán. Đối với các pháp, Kinh Pháp Hoa là Phật. Kinh này có thể cứu khổ tất cả chúng sanh. Nghe kinh này, người có bệnh, bệnh sẽ lành. Người sợ già, sợ chết, sẽ không già, không chết. Vì kinh này là dược vương, là phương thuốc Chúa. Trường không túng sử sông phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm Âu. Ngại gì bọt bóng lô nhô biển, vài án mây thưa giữa khoảng không. tinh thần bất úy đó của Tuệ Trung Thượng Sĩ chắc chắn là phát xuất từ tư tưởng của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa này. Phẩm 24. Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca từ nơi nhục kế phóng một đạo hào quang, rồi từ giữa đôi lông mày cũng phóng một đạo hào quang rực rỡ, khắp soi 108 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa thế giới chư Phật ở phương Đông. Xa hơn số thế giới này, có một thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Tại nước ấy có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí, đang thuyết pháp cho vô lượng vô biên Bồ Tát cung kính vây quanh nghe. Hào quang lông mày của Đức Phật Thích Ca soi khắp nước Tịnh Quang. Bấy giờ trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm, có một Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng cội đức, cúng dường gần gũi vô lượng chư Phật, cho nên đã thành tựu trí tuệ rất sâu và được nhiều thứ tam muội là Diệu Tràng, Pháp Hoa, Tịnh Đức, Túc Vương Trí, Vô Duyên, Trí Ấn, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn, tập nhất thế công đức, thanh tịnh, thần thông du hí, huệ cự Trang Nghiêm Vương, Tịnh Quang Minh, Tịnh Tạng, Bất Cộng và Nhật Triền. Bồ Tát Diệu Âm được trăm ngàn muôn ức Hằng Hà Sa đại tam muội như thế, thân tắm trong ánh sáng Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Diệu Âm liền bạch với Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí: Thế Tôn, tôi sẽ sang thế giới Ta Bà lễ bái gần gũi cúng dường Phật Thích Ca, cùng ra mắt các Bồ Tát Văn Thù, Dược Vương, Dũng Thí, Tú Hoa Vương, Thượng Hành Ý, Trang Nghiêm Vương và Dược Thượng. Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí nói với Bồ Tát Diệu Âm: Ngươi chẳng nên xem rẻ nước kia, thế giới Ta Bà, mà tưởng là thấp kém. Này thiện nam tử, thế giới Ta Bà cao thấp không bằng thẳng, dãy đầy núi đất, núi đá và những nhơ xấu, thân Phật thấp nhỏ, hình các Bồ Tát cũng nhỏ như vậy. Còn thân ngươi thì cao đến 42.000 do tuần, thân ta đến 860.000 vạn do tuần. Thân ngươi mà còn đoan chánh bậc nhất, như thế được trăm ngàn muôn phước làm cho hết sức sáng rỡ. Vì vậy sang đến cõi Ta Bà chớ nên xem khinh, đừng sanh lòng nghĩ tưởng rằng Phật Bồ Tát cùng nhân dân cõi nước này là thấp thỏi yếu đuối. Bồ Tát Diệu Âm bạch: Thế Tôn, con nay qua cõi Ta Bà là do sức thần Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. Lúc ấy Bồ Tát Diệu Âm không rời khỏi chỗ ngồi, thân chẳng lay động, nhập chánh định, dùng sức mạnh của chánh định, tại núi Kỳ Xà Quật, cách chỗ Bồ Tát ngồi không xa, hóa ra 84.000 hoa sen báu, cộng bằng vàng diêm phù đàn, cành bằng bạc, nhụy bằng kim cương và đài bằng bảy báu. Bồ Tát Văn Thù thấy vậy mới bạch với Đức Thích Ca: Thế Tôn, do đâu mà có điềm tốt này? Đức Phật đáp: Đó là điềm Bồ Tát Diệu Âm, từ nước của Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, muốn cùng 84.000 Bồ Tát đến cõi Ta Bà để cúng dường gần gũi lễ lạy ta, và cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Văn Thù bạch: Thế Tôn, Bồ Tát đó trồng cội lành gì, tu công đức gì mà được sức đại thần thông như thế, tu tam muội gì? Cúi xin Thế Tôn nói cho chúng con biết tên tam muội đó, vì chúng con muốn tu tam muội ấy để thấy được sắc tướng và oai nghi tiếng dừng tự tại của Bồ Tát Diệu Âm. Khi Bồ Tát tới, cúi xin Thế Tôn dùng sức thần thông làm cho chúng con thấy được Bồ Tát. Đức Thích Ca đáp: Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu, sẽ vì các ngươi mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát Diệu Âm. Tức thời, Phật Đa Bảo bảo Bồ Tát Diệu Âm: Thiện nam tử, hãy đến đây, Văn Thù muốn thấy thân của ngươi đấy. Bấy giờ, Bồ Tát Diệu Âm đang ẩn mặt ở nước kia, bèn cùng 84.000 Bồ Tát đồng qua cõi Ta Bà, trải qua các nước, đâu đâu đất cũng chuyển động sáu cách. Hoa sen bảy báo rưới như mưa, trăm ngàn nhạc trời chẳng trỗi tự kêu. Mắt của Bồ Tát như cánh hoa sen xanh rộng lớn, diện mạo tốt đẹp hơn trăm ngàn muôn mặt trăng hợp lại, thân sắc vàng ròng, trang nghiêm bằng vô lượng công đức, oai đức rất thạnh, ánh sáng chói rực, đầy đủ các tướng như thân bền chắc của Na La Diên. Bồ Tát Diệu Âm vào đài bảy báu, bay lên hư không, cách đất bảy cây Đa La, và cùng chư Bồ Tát vây quanh, đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà. Tới nơi rồi, Bồ Tát xuống đài, lấy chuỗi ngọc giá trị trăm ngàn, cúng dường Đức Phật Thích Ca mà bạch rằng: Thế Tôn, Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí có lời hỏi thăm Thế Tôn ít bệnh, ít buồn, đi đứng thơ thới và hoạt động trong sự an lạc không? Bốn đài có điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn, kiêu mạn phải vậy chăng? Không còn điều bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến, tâm chẳng lành, năng hằng phục các ma oán chăng? Đa bảo Như Lai diệt độ từ lâu và trong tháp bảy báu có đến nghe pháp chăng? Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí lại dặn tôi hỏi thăm Đa bảo Như Lai có an ổn, ít buồn hay chịu đựng và ở lâu được chăng? Thế Tôn, tôi muốn thấy thân Phật Đa bảo, cúi xin Thế Tôn chỉ cho tôi được thấy. Lúc đó Đức Phật Thích Ca nói với Phật Đa bảo: Bồ Tát Diệu Âm muốn ra mắt Ngài. Đức Phật Đa Bảo liền nói với Bồ Tát Diệu Âm: Hay lắm, hay lắm. Vì cúng dường Phật Thích Ca, cùng nghe kinh Pháp Hoa và thấy văn thù vân vân, ngươi đến cõi này. Lúc bấy giờ Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật Thích Ca: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm trồng cội lành gì, tu công đức nào mà có sức thần thông như thế? Đức Phật đáp: Thuở quá khứ, có Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương, nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến. Suốt 12.000 năm, Bồ Tát Diệu Âm dùng 10.000 thứ kỹ nhạc cúng dường Phật Vân Lôi Âm, cúng dâng 84.000 bát bảy báu, do nhân duyên quả báo đó mà nay được sanh tại nước của Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí và có sức thần như thế. Này Hoa Đức, ngươi nghĩ sao? Diệu Âm Bồ Tát thuở xưa đó chính nay là Bồ Tát Diệu Âm đây. Bồ Tát Diệu Âm này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng Phật, từ lâu vun trồng công đức, lại gặp hằng hà sa Phật. Này Hoa Đức, ngươi chỉ thấy thân hình của Diệu Âm ở tại đây, chẳng dè Bồ Tát ấy hiện các thứ thân hình nơi nơi đều vì chúng sanh mà nói kinh điển này. Diệu Âm có thể hiện thân Phạm Vương, Đế Thích, Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tướng Quân, Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Chuyển Luân Thánh Vương, Tiểu Vương, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quang, Bà La Môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hoặc hiện thân vợ Tể Quang, Bà La Môn, hoặc hiện thân trai, gái, trời, rồng, dạ xoa, người, cùng không phải loài người, vân vân, mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và ở đâu có tai nạn, Diệu Âm đều có khả năng cứu giúp. Thậm chí đến trong hậu cung của vua chúa, Bồ Tát cũng biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Hoa Đức, Bồ Tát Diệu Âm này hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi Ta Bà, hiện các thứ thân ở cõi Ta Bà, vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa. Tuy vận dụng thần thông biến hóa như thế mà trí tuệ sáng soi cõi Ta Bà, khiến tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều được sự hiểu biết của mình, còn trong hằng hà sa thế giới mười phương cũng đều được như vậy. Nếu phải dùng hình thanh văn duyên giác Bồ Tát hay Phật để độ thoát chúng sanh, thì Diệu Âm liền hiện ra hình ấy mà nói pháp. Thậm chí phải diệt độ để độ thoát chúng sanh thì cũng thị hiện diệt độ. Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm ở trong tam muội nào, có thể biến hiện ở các nơi và trong nhiều thân hình như thế? Phật đáp: Tam muội đó gọi là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát vãng lai này, 84.000 Bồ Tát cùng đi với Bồ Tát Diệu Âm đều được tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Khi Bồ Tát Diệu Âm cúng dường Đức Phật Thích Ca và tháp Đa Bảo xong rồi, trở về nước mình, các nước của Bồ Tát trải qua đều chấn động. trên các mưa hoa sen báu, nhạc trời tự trỗi như lúc đi. Về đến nước rồi, Bồ Tát cùng 84.000 Bồ Tát vây quanh đến trước Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà làm lợi ích cho chúng sanh, đã ra mắt lễ lại cúng dường Đức Phật Thích Ca, ra mắt tháp Phật Đa Bảo, lại gặp các Bồ Tát Văn Thù, Dược Vương, Dũng Thí, và cũng đã làm cho 84.000 Bồ Tát này được tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Lúc nói phẩm diệu âm Bồ Tát vãng lai này, 42.000 người cõi nhân thiên được vô sanh pháp nhẫn, còn Bồ Tát Hoa Đức được pháp hoa tam muội. Thâm nghĩa: diệu âm là tiếng mầu nhiệm. Diệu âm Bồ Tát được biểu trưng cho tiếng mầu nhiệm của chân tâm thanh tịnh. Kinh nói: diệu âm Bồ Tát ở nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, có nghĩa là diệu âm Bồ Tát chỉ có mặt ở thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm. Cũng như tiếng lòng mầu nhiệm chỉ hiện hữu ở tâm hồn trong sáng và thanh tịnh, không có các phiền não cấu uế nhiễm ô. Muốn tiếp cận, gặp gỡ, liên hệ diệu âm, phải nhờ ánh sáng Phật soi rọi mới thấy và liên hệ được. Cũng như muốn nghe được tiếng mầu nhiệm của chân tâm thanh tịnh, phải có giác tri, dùng ánh sáng trí tuệ giác soi rọi vào tâm, hồi quang phản chiếu, mới nghe được tiếng mầu nhiệm của lòng trong sạch của mình. Nếu không dùng ánh sáng trí tuệ hồi quang phản chiếu, thì tiếng mầu nhiệm của tâm dù có cũng như không, vì người ta sẽ không bao giờ nghe được. Diệu âm dù sẵn ở thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, nhưng nếu không có ánh sáng Phật soi rọi, thì Bồ Tát Diệu Âm không có điều kiện liên hệ tiếp cận với chúng sanh ở thế giới Ta Bà, và Diệu Âm Bồ Tát có cũng như không có. Diệu Âm Bồ Tát được nhiều tam muội, xét cho tột lý thì đó là chuyện tất nhiên. Bởi như ta đã hiểu, Diệu Âm Bồ Tát là biểu trưng cho tiếng mầu nhiệm của chân tâm thanh tịnh, thì còn có thứ tam muội nào ngoài chân tâm thanh tịnh ấy? Cho nên kinh nói: Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các đại tam muội. Khi chưa có ánh sáng Phật soi đến thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, thì hai thế giới cách xa 800 muôn ức na do tha hằng sa cõi Phật. Nhưng khi Phật Thích Ca dùng ánh sáng Phật soi rọi, thì thế giới Ta Bà và thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm in tuồn như có một, chẳng còn cách trở bởi cự ly. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát chỉ trong khoảnh khắc đã tận mặt với chúng sanh, Bồ Tát và Phật ở cõi Ta Bà. Tiếng mầu nhiệm của chân tâm rất thâm sâu, xa thẳm, đến nỗi dường như không có nếu chúng sanh mê. Nhưng nó có thể đến rất nhanh trong khoảnh khắc với ta nếu ta có giác chiếu. Diệu Âm dù thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, nhưng không nên sanh tưởng hạ liệt với Phật và Bồ Tát ở thế giới Ta Bà. Lời Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí dặn như thế, bởi vì Phật Phật đạo đồng, Bồ Tát phải hiểu như thế, mọi đệ tử Phật phải hiểu như thế. Vả lại, diệu âm qua cõi Ta Bà là do sức thần Như Lai. Nếu không có sức thần Như Lai thì diệu âm cũng không có khả năng đến. Chính Bồ Tát Diệu Âm đã hiểu như thế, và sự thật là như thế. Bởi vì nếu không có giác tâm hồi quang phản chiếu thì tiếng lòng mầu nhiệm không có cơ hội hiện ra. Diệu âm sắp đến cõi Ta Bà, bấy giờ cõi Ta Bà trở thành đẹp đẽ, 84.000 hoa sen báu mọc lên, cọng, cánh, nhụy, gương hạt toàn bằng vàng bạc kim cương chân thúc ca, các báu hòa hợp thành để đón mời Bồ Tát Diệu Âm và 84.000 Bồ Tát tùy tùng sắp đến. Trên đường ngang qua, các cõi nước cũng đều có hiện tượng đẹp. Nhạc trời không trỗi tự kêu, hoa sen báu tự rơi rải cúng dường đại địa, tâm địa rung động sáu cách. Tiếng lòng mầu nhiệm đến thì cõi lòng ta sẽ có hiện tượng hân hoan đẹp đẽ, khinh an thanh tịnh. Các tạp tưởng ô trược ẩn đi, những gì quý báu trong sạch trang nghiêm an lành sẽ đến ở lòng ta. Phật Thích Ca biểu trưng thị giác, Phật Đa Bảo biểu trưng bản giác. Phải vận dụng cả thị giác và bản giác mới có thể tận mặt thấy được diệu âm. Chỉ có thị giác thôi chưa đủ điều kiện tương kiến, cho nên Phật Thích Ca phải mời Phật Đa Bảo hiển bày thân tướng diệu âm cho Bồ Tát Văn Thù và đại chúng Pháp Hoa Hải Hội thấy. Sự việc đó nhằm dạy cho Phật tử phải vận dụng bản giác và thị giác của mình khi muốn tận mặt diệu âm, muốn nghe tiếng lòng màu nhiệm. Cũng như chư Bồ Tát tùng địa dũng xuất ở phẩm thứ 15, qua nghi lễ tương kiến thông thường, Bồ Tát Diệu Âm liền xin Phật Thích Ca được ra mắt Phật Đa Bảo, vì bản giác thị giác là mục tiêu đạt đến, là công tác hàng đầu đối với một Bồ Tát vậy. Những lời vấn an Phật của Bồ Tát Diệu Âm được xem như tiếng nhắc nhở của Diệu Âm, của tiếng lòng màu nhiệm. Ít bệnh, ít khổ, thơ thới, an vui với việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Điều hòa tứ đại, điều thân, nhẫn nhục việc đời, điều tâm, chế ngự dễ dàng tư tưởng, chúng sanh dễ độ, không nhiều tham dục giận hờn ngu si ganh ghét bỏn xẻn kiêu mạn, không bất hiếu với cha mẹ, không phỉ báng sa môn, không tà kiến chẳng lành, hàng phục các oán thù khuấy nhiễu của ma, kích khởi tâm biến lười hay siêng năng nghe pháp. Hãy sống an ổn, sống kham nhẫn, đừng đau khổ, đừng bất mãn, đừng trốn tránh sự thực ở cõi đời. Đó là những điều phát xuất từ diệu âm, và phải được hiểu đó là tiếng lòng màu nhiệm của ta, nhắc nhở cho ta những điều ngăn dứt và những gì nên phát triển ở lòng mình. Diệu âm mà trở thành diệu âm Bồ Tát là do nhiều đời cúng dường Phật Vân Lôi Âm, cũng như vàng mà được thành vàng ròng là do trước đó đã nấu lọc quặng vàng. Tiếng lòng màu nhiệm đến với ta là trước đó ta đã phải nghe những tiếng lòng tạp tưởng mà ta đã chế ngự, dứt bỏ hết đi rồi. Diệu âm có thể hiện đủ các loại thân hình, từ Phạm Vương, Đế Thích, Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, thân vua lớn, vua nhỏ, thân trưởng giả, cư sĩ, quan quyền, sa môn, bà la môn, thiên long bát bộ, nhân phi nhân, cho đến hậu cung của vua. Diệu âm cũng hiện làm thân người nữ mà nói kinh Pháp Hoa. Với chủng tánh lớn hơn, những người xuất ly tam giới, nếu cần thân thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật để độ được, thì diệu âm cũng tùy căn cơ mà hiện thân thuyết pháp, hóa độ cho mỗi hạng người. Nếu cần sự hóa độ không lời, như đức nhẫn nhục, hạnh làm gương, diệu âm vẫn có khả năng tùy nghi độ thoát. Nói trắng ra là ở giai cấp nào, người ở giới nào, căn tánh nào cũng sẵn có diệu âm, chỉ khác nhau ở chỗ có biết khai thác hay không để cho tiếng màu nhiệm của cõi lòng được hiện thực, hay ẩn tàng mãi mãi để rồi mai một trong tâm khảm dày đặc vô minh u tối. Là Bồ Tát thì lấy sự độ sinh làm sự nghiệp, cho nên cần có tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Phải hiện nhất thiết sắc thân mới lợi ích chúng sanh nhiều được. Cho nên 84.000 Bồ Tát tùy tùng và vô lượng Bồ Tát vãng lai đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Không có tam muội, hiện nhất thiết sắc thân không hoàn thành vai trò và nhiệm vụ của một Bồ Tát được. Diệu âm Bồ Tát trở về thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm. Thế là cõi ta bà không còn rực rỡ nữa, những điềm lành, hiện tượng tốt không còn. Ôi, nếu ta chẳng có khả năng cầm giữ tiếng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh ở với ta, thì cõi lòng của ta sẽ trở lại với bao nhiêu nhiệt não, đau thương, với cuộc sống ê chề, dục vọng. Chúng ta hãy gắng mà giữ mãi diệu âm ở lại. Phẩm 25. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm có tên là Quán Thế Âm? Phật bảo: Vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh đang bị khổ não mà nghe Bồ Tát Quán Thế Âm rồi nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát, thì tất cả chúng sanh ấy đều được giải thoát khổ não. Người nắm giữ danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhờ oai thần của Bồ Tát mà vào lửa không bị lửa thiêu, chìm dưới nước được vào chỗ cạn, đi thuyền tìm châu báu trong biển lớn, bị lạc vào nước quỷ la sát, sẽ thoát được nạn quỷ ấy. sắp bị dao gậy chém đánh thì dao gậy kia bị gãy từng khúc. Khỏi bị Dạ Xoa và La Sát làm hại, thậm chí chúng không dám ngó nhìn. Bị xiềng xích gông cùm đều có tội hay không? Xiềng xích gông cùm thảy đều đứt rã, gặp đường hiểm nạn được thoát khỏi và không bị sợ hãi. Lại nữa, chúng sanh nào nhiều dâm dục, nhiều giận hờn, nhiều ngu si mà thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì được lìa dục, lìa sân, lìa si. Này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm oai thần vòi vòi như thế. Cho nên chúng sanh phải một lòng tưởng nhớ, người nữ nào lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu con trai thì được con trai phước đức trí tuệ, còn muốn cầu con gái thì được con gái hình tướng xinh đẹp, trồng sâu cội phước, người người kính mến. Cung kính lễ bái Quán Thế Âm, phước đức không bao giờ mất, và nhiều như phước đức của người niệm danh hiệu và cúng dường 60 ức hằng hà sa Bồ Tát. Vô tận ý bạch: Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm làm thế nào mà dạo khắp Ta Bà, sức mạnh phương tiện của Bồ Tát như thế nào? Phật bảo: Nếu chúng sanh quốc độ nào cần thân Phật mới độ thoát họ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ nghe. Nếu cần thân Duyên Giác, thân Thanh Văn, thân Phạm Cương, thân Đế Thích, thân Tự Tại Thiên, thân Thiên Đại Tướng Quân, thân Tỳ Sa Môn, thân Tiểu Vương, thân Trưởng Giả, thân Cư Sĩ, thân Tể Quan, thân Bà La Môn, thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thân con trai, con gái, thậm chí đến thân rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, cùng không phải loài người để độ thoát một chúng sanh của một quốc độ nào đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm tùy trường hợp mà hiện thân ấy để hóa độ. Vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu công đức như thế, dùng các thứ thân hình dạo cùng các nước mà độ thoát chúng sanh. Vì vậy chúng ngươi phải nhất tâm cúng dường. Bồ Tát Quán Thế Âm còn được cõi Ta Bà gọi là người bố thí vô úy, vì trong hoàn cảnh sợ hãi, tai nạn, nguy cấp, Bồ Tát có khả năng làm cho hết sợ. Vô tận ý bạch Phật: Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói xong liền mở sau chuỗi ngọc đang đeo nơi cổ, giá trị 100.000 lượng vàng, đem dâng cho Bồ Tát Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận món pháp thí bằng châu báu này. Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận. Vô tận ý lại thưa: Xin Ngài thương xót chúng tôi mà nhận cho. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông nên thương xót Vô tận ý và hàng tứ chúng, cùng trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, loài người và không phải người, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc. Vô tận ý Bồ Tát nói một bài kệ để hỏi Phật: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay xin hỏi Phật, Phật tử kia duyên gì, tên là Quán Thế Âm? Kệ đáp: Vô tận ý nghe đây, hãy nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lược nói, nghe danh và thấy thân, tâm niệm không sao lãng, hay diệt khổ ba cõi, giả sử khởi ý hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức Quán Âm kia, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển lớn, cá rồng quỷ các nạn, do sức Quán Âm kia, sóng mòi dập chẳng chìm, hoặc ở chót tu di, bị người xô rớt xuống, do sức Quán Âm kia, như mặt trời trụ không, hoặc bị người ác rượt, rớt xuống núi Kim Cang, do sức Quán Âm kia, chẳng hại đến mảy lông, hoặc bị oán tặc vây, đều cầm dao gia hại, do sức Quán Âm kia, đều liền sanh lòng lành, hoặc bị khổ nạn vua, gia hình mệnh sắp chết, do sức Quán Âm kia, dao liền gãy từng đoạn, hoặc xiềng xích cầm tù, tay chân bị cùm gông, do sức Quán Âm kia tháo ra được thông thả, trù ếm tra thuốc độc, muốn hại chết người ta do sức quán âm kia, người làm mang hại lấy, hoặc gặp la sát dữ, độc long các quỷ yêu, do sức quán âm kia, chúng liền không dám hại, hoặc thú dữ vây quanh, nanh vút bén đáng sợ, do sức quán âm kia, chạy gấp chẳng kể đường. Rắn độc và bò cạp, phun khí độc mịt mờ, do sức quán âm kia, tự khắc lui chạy hết. Mây đen sấm sét nổ, giá tuôn mưa xối xả, do sức quán âm kia, tức thời tiêu tan hết. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, quán âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, mười phương các cõi nước, không cõi nào chẳng hiện, các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh lão bệnh tử khổ, lần lần khiến dứt hết. Quán chơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ quán đại, quán bi và quán từ, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Quán thanh tịnh không nhơ, trời trí tuệ phá tối, hay phục tai gió lửa, chiếu sáng khắp thế gian. Thể bi ngừa sấm sét, ý từ đám mây lành, xối mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não. Kiện tụng ở chỗ quan, trong quân trận sợ sệt, do sức quán âm kia, oán cừu đều tan hết. Diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, tiếng hơn hết thế gian, cho nên thường phải niệm, niệm niệm chớ sanh nghi, quán thế âm thánh tịnh, với khổ não chết chóc, làm chỗ nương cậy cho, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biển phước lớn vô lượng, thế nên cần đảnh lễ. Bấy giờ, Bồ Tát Trị Địa liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn với sức thần thông đạo nghiệp tự tại này, thì nên biết công đức của người đó không phải tầm thường. Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thâm nghĩa: phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thường được gọi giản lược là phẩm Phổ Môn. Phẩm kinh này tùy chủng tánh và trình độ kiến giải của mỗi người mà có sự nhận thức khác nhau. Vì vậy, khi ứng dụng việc tu tập hành trì, mỗi người theo sự nhận thức của mình mà tín ngưỡng. Thế nên, khó tìm một tiêu chuẩn mà nhất trí về Bồ Tát Quán Thế Âm và ý nghĩa của phẩm Phổ Môn này. Theo sự phân phán của Hải Ấn Đại Sư, được nhiều bậc đa văn tiền bối tán đồng, phẩm Quán Thế Âm được liệt vào phần nhập Phật tri kiến, giáo nghĩa rất thâm. Đây là pháp thực hành quán niệm dựa trên âm văn của nhĩ căn và thanh trần. Thanh trần là âm, nhĩ căn là văn vậy. Nhĩ căn có ba đức tánh: viên, thông, thường. Nó đặc thù hơn các căn khác. Ngồi một nơi yên tĩnh, mười phương có tiếng trống cùng một lúc nghe đủ cả mười, đó là đức viên. Cách vách có thể nghe tiếng, tiếng gần tiếng xa cũng có thể nghe, đó là đức thông. Có tiếng nghe đã đành, không tiếng tánh nghe vẫn có, đó là đức thường của nhĩ căn vậy. Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Ý nghĩa bài kệ đó nói lên ở kinh Thủ Lăng Nghiêm về sự ưu việt của âm văn đó. Phương pháp quán niệm âm văn rất là quan trọng. Tu học phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật tử chúng ta hãy gác qua tình cảm do tập quán và truyền thuyết dân gian hời hợt. Hãy tìm hiểu kinh điển qua sự thấy biết, tư duy, vận dụng lý trí có tánh khách quan, mới có thể nhận chân giáo lý, mới có thể biết được sự thật về những điều Phật dạy chúng ta. Ở phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20 đã đề cập Oai Âm Vương Phật, đó là Đức Bổn Sư đã kín đáo gợi ý, mật chỉ tiền đề cho thính chúng Pháp Hoa Hải Hội về âm văn trong hồi ấy. Ở phẩm 21 Như Lai Thần Lực, Phật mật ý chỉ bài công dụng của âm văn tỏ rõ hơn qua hai sự kiện tiếng tằng hắng và tiếng khẩy móng tay vang khắp mười phương quốc độ. Ở phẩm 24, diệu âm, công dụng của âm thanh đến đấy đã thành diệu. Diệu âm đến, có mặt thì cõi ta bà rực rỡ trang nghiêm đẹp đẽ. Diệu âm về, vắng tiếng, cõi ta bà trở lại trạng thái cũ, không còn trang nghiêm đẹp đẽ nữa. Phẩm Quán Thế Âm thứ 25 này, Phật dạy cho chúng ta cách giữ diệu âm ở lại, để cõi ta bà xinh đẹp rạng rỡ mãi. Quán Thế Âm là danh hiệu nhân cách hóa một phương pháp tu tập. Quán là vận dụng cái trí năng tri soi rọi vào tâm để nhận thức đối tượng, như quán tưởng, quán niệm một đối tượng nào. Thế có nghĩa là sự vận động tương tục không ngừng của sự vật. Ở đây nhằm chỉ bày sự tương tục của tâm tưởng chúng ta. Âm là tiếng. Âm có âm hưởng, âm ba, âm thanh đều là đối tượng của nhĩ căn. Quán Thế Âm là quán niệm cái tiếng tâm thầm lặng mà trong như sương, trắng như tuyết, sáng chói như kim cương. Nó thường xuyên liên tục, không có phút giây gián đoạn ở lòng ta. Ở đời có thứ tiếng nào thường xuyên liên tục không gián đoạn? Tiếng của tâm ta. Tiếng lòng màu nhiệm của ta là thứ tiếng thường xuyên và liên tục không ngừng. Nó luôn luôn nói với chúng ta, nếu chúng ta để ý lắng nghe. Nó có khả năng nói ngày nói đêm, nói ở mọi nơi chốn, chỉ trừ lúc ngủ không chiêm bao. Nhưng làm sao biết được thứ tiếng nào là màu nhiệm? Thứ tiếng có khuynh hướng tiến lên giải thoát giác ngộ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định được liệt vào tiếng màu nhiệm là diệu âm đó. Trái lại, những thứ tiếng có chất vô minh, phiền não, khổ đau như tham, sân, si, mạn, người Phật tử phải quên, bỏ nó đi, không nên lưu lại ở ký ức mình. Diệu âm tức Quán Thế Âm, Quán Thế Âm tức diệu âm, đến rồi về, để cho cõi ta bà trở lại trạng thái cũ, không giữ được vẻ xinh đẹp trang nghiêm nữa. Đó là diệu âm Bồ Tát vãng lai ở phẩm trước. Kinh nói, diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Nghe phẩm Quán Thế Âm, mỗi người phải đặt mình là một vô tận ý Bồ Tát, phải sử dụng ý thức sâu xa vô tận, tư duy thâm thẳm tột suốt nguồn tâm để nhận thức thâm nghĩa của kinh. Nếu sử dụng ý thức nông cạn, tư duy hời hợt, tín ngưỡng Quán Thế Âm như một đấng thần quyền, sẽ sa vào mê tín dị đoan, làm cho người trí khinh chê chánh pháp từ đây mai một. Giả sử có vô lượng chúng sanh đang gánh chịu nhiều điều khổ não mà được nghe hạnh Quán Thế Âm, liền quán âm thanh đó thì họ sẽ được giải thoát những điều khổ não. Quán niệm âm thanh có nghĩa là quán tiếng của tâm mình là diệu âm vậy. Trọng tâm cứu khổ của Quán Thế Âm nhằm giải thoát sự khổ tâm, sự khổ tinh thần. Tất nhiên, khi giải thoát khổ tinh thần thì thân thể lành mạnh và mọi giá trị vật chất sẽ có ở tầm tay. Vì vật chất không ngoài tinh thần, tinh thần không ngoài vật chất. Hai thứ ấy tác động hữu cơ. Thế thì sự cứu độ, sự ban cho của Quán Thế Âm là cứu độ ban cho tinh thần, ban cho những gì thuộc lãnh vực giải thoát giác ngộ của tâm tư và ý thức. Bồ Tát sẽ không ban vật chất hữu vi cho chúng sanh đâu, vì làm như vậy tức là dồn đẩy chúng sanh vào con đường khổ ải triền miên, không lối thoát. Mà Bồ Tát thì không thể nào làm việc ác đức và tội lỗi đối với lương tâm mình. Bởi vì đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Kinh Bát Đại Nhân Giác, Bồ Tát đã thuộc nằm lòng. Nhân hệ ư thê tử xả trạch, thậm ư lao ngục. Lao ngục hữu tán thích chi kỳ, thê tử vô viễn ly chi niệm. Tình ái ư sắc khởi đảng khu trì, tuy hữu khổ khẩu chi hoạn, tâm tồn cam phục, đầu nê tự nịch, cố viết phàm phu, thấu đắc thủ môn xuất trần la hán. Dính dấp vào con đường thê tử cũng như phụ tử, còn nguy khổ hơn bị tù. Ở tù còn có ngày mãn hạn, chứ thê tử thì không sao có được ngày tháng rảnh rang. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Bồ Tát cũng đã thuộc kỹ: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cương Bát Nhã Bồ Tát Quán Thế Âm thì làm sao quên được. Quán Thế Âm Bồ Tát còn thuộc nhiều kinh lắm, chỉ có những người trong giới đẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời, khả tích Quan Âm bất cầu thăng tiến, đồ tiêu thập phương tính thí, diệt nải cô phụ tứ ân. Họ cố ý bóp méo sự thật về hạnh Quán Âm. Họ tôn thờ và truyền bá Quán Thế Âm như một Bồ Tát chuyên làm công tác từ thiện xã hội, rằng Quán Thế Âm Bồ Tát hứa sẽ giúp đỡ, hộ độ tất cả những gì người tín chủ muốn. Rằng Quán Thế Âm Bồ Tát hứa sẽ giúp đỡ, hộ độ tất cả những gì người tín chủ muốn, miễn là có lễ và thiết lễ cầu an trước tượng Ngài, thành tâm khẩn nguyện và tụng phẩm Phổ Môn Kinh. Không, không thể như vậy được. Bồ Tát là bậc đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Bồ Tát là bậc hữu tình đã giác ngộ. Bồ Tát là bậc giác ngộ cho chúng hữu tình. Đạo lý nhân quả Phật dạy, Bồ Tát đã thân chứng. Chánh tà, chơn ngụy, chánh pháp, phi pháp, với trí tuệ hành thâm bát nhã ba la mật đa, không cần suy nghĩ, Bồ Tát đã biết rõ hết rồi. Thế mà người ta nói, Bồ Tát là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Ngài độ hết thảy chúng sanh vô điều kiện, chỉ cần cúng dường, cầu nguyện và tha thiết khấn vái Ngài. Ý nghĩa nông cạn đó, việc làm không lý trí đó, với người trí, quả là sự bôi nhọ, sự sỉ nhục nặng nề đối với một Bồ Tát đẳng giác Quán Thế Âm. Muốn hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ với hình thức nào, chúng ta phải hiểu những vấn đề được biểu trưng về khổ nạn và giải thoát khổ nạn được an vui như sau. 1. Về mặt mất mát và khổ nạn. Nạn lửa, chỉ cho tánh thấy biết, vì tánh thấy biết trái ý hay sanh tánh nóng nảy như lửa, cho nên về lửa có lửa giận tức, lửa dâm dục, lửa bất mãn bất bình, lửa hận não nung đốt tâm can. Nạn nước, chỉ cho tánh nghe biết, vì nếu nghe tiếng đàn vọng huyễn dễ bị cuốn trôi, nhận chìm trong nhục dục khổ đau, tánh luyến ái nặng nề, cũng được ám chỉ một hình thức cuốn trôi nhận chìm của nước. Quỷ la sát, ám chỉ những kẻ độc ác hung bạo giết người. Dao gậy, ví cho sức tác hại của sáu căn xúc đối với sáu trần, sanh ra sự đau khổ như cắt như đánh. Ma quỷ, chỉ sự cám dỗ của tham sân si mạn nghi giải đãi thùy miên phóng dật hôn trầm. Gông cùm xiềng xích, biểu trưng cho sự mê mờ tối tăm, vì những thứ đó làm cho con người mất tự do tự tại, kìm hãm sức phát triển về thể xác lẫn tinh thần. Giặc cướp, ám chỉ những hành động sai quấy tội lỗi, do đó mất sạch công đức lành, ví như bị giặc cướp hết sạch của cải. Nói chung, tất cả những từ có tính cách tác hại, gây đau khổ, mất mát ở phẩm phổ môn đều phải được hiểu là những tác động tâm lý thuộc loại tâm sở bất thiện, không được hiểu đó là sự kiện cụ thể ở ngoại cảnh trước mắt. Hiểu trái lại thì nó trở thành chuyện mê tín hoang đường. 2. Về mặt được và an vui. Thất bảo là vàng bạc lưu ly vân vân, biểu trưng thất thánh tài, tính, giới, văn, tàm quý, niệm, định, xã. Của báo, biểu trưng tất cả công đức lành. Con trai, biểu trưng trí tuệ và giác ngộ. Con gái, biểu trưng phước đức và giải thoát. Ngoài ra, tất cả những từ mang tính cách lành mạnh và an vui trong phẩm kinh này phải được hiểu là phước đức, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến thuộc loại tâm sở thiện. Tóm lại, tâm sở thiện hay bất thiện cũng được hiểu đó là cách nói để biểu trưng. Vì lẽ Quán Thế Âm là pháp tu để nhập Phật tri kiến, chứ không phải là một thần thánh để nguyện cầu. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25 trong 28 phẩm Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu đưa vào đây một Bồ Tát chuyên làm công tác xã hội tầm thường như thế, thì quả là phỉ báng Thế Tôn lắm vậy. Người cúng dường và thọ trì danh hiệu 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, cốt để được định tuệ, để trở về với tâm thanh tịnh, giải thoát giác ngộ của mình. Người quán niệm tiếng lòng màu nhiệm của mình, thì người đó có định tuệ và đã sống với tâm thanh tịnh giải thoát giác ngộ. Vì vậy, thọ trì danh hiệu 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát và thọ trì một danh hiệu Quán Thế Âm thôi, hai công đức bằng nhau không khác, vì mục đích đạt đến ngang nhau. Đáp câu hỏi của Vô Tận Ý Bồ Tát, Quán Thế Âm vân du khắp Ta Bà với hình thức nào? Thế Âm thường trực ở trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới thánh phàm. Chúng sanh nào cần cứu độ thì Thế Âm dùng thân đó mà thuyết pháp hóa độ. Vì Thế Âm là tiếng lòng thường trực của tất cả chúng sanh vậy. Pháp Quán Thế Âm là thứ pháp thí cho chúng sanh vô úy, không sợ. Vì quán niệm Thế Âm nhất tâm thanh tịnh thì chẳng còn gì đáng sợ nữa, kể cả sự chết, hành giả cũng xem đó là việc rất bình thường. Bình thường vì đó là quy luật, là chân lý tất yếu tự nhiên. Giác ngộ vô thượng, không có gì cao xa và bí ẩn cả. Người giác ngộ là người hiểu rõ, nắm tròn quy luật của thiên nhiên vũ trụ, rồi sống đúng theo quy luật đó, để cuộc sống khỏi bất mãn, khỏi khổ đau, mà kinh điển thường gọi là sống theo chân lý. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, có ông nào trường sanh bất tử đâu? Thế mà cái chết của các ngài được gọi là Niết Bàn, là thoát ly sanh tử. Còn phàm phu chỉ là chết mà gọi là sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não. Nguồn gốc do đâu? Do chấp cái ta và cái của ta. Khởi niệm chấp là trái chân lý, trái quy luật thiên nhiên vũ trụ. Gốc khổ phát sanh từ ý niệm chấp thủ của con người là vô minh nghiệp tướng. Quán Thế Âm là nhân, bổn giác và thị giác là quả. Bổn giác thị giác mới là mục tiêu cứu cánh của tu pháp quán niệm Thế Âm. Vì vậy, Thế Âm Bồ Tát không dám nhận quà của Vô Tận Ý Bồ Tát cúng dường. Sau khi nghe lời Phật khuyến khích, Thế Âm mới nhận. Nhưng rồi tức khắc dâng lên Đa Bảo Như Lai, bổn giác, và Thích Ca Mâu Ni, thị giác. Vì chỉ có bổn giác và thị giác mới là địa vị thẩm quyền tối thượng để nhận của báo vô giá của tấm lòng trong trắng Vô Tận Ý hiến dân. Sắp chấm dứt thời pháp về Quán Thế Âm trì địa Bồ Tát tâm địa, xuất hiện tán thán biểu đồng tình, đó là một sự kiện có ý nghĩa sâu xa. Tâm và ý cần tiếp thu và nhận thức một cách hỗ tương và đồng bộ thì hiệu quả giác ngộ giải thoát mới cao. Rằng hãy tận dụng tâm và ý mà quán niệm Thế Âm, làm được vậy là diệu âm sẽ ở mãi nơi lòng ta, diệu âm không về đâu cả. Phẩm 26 Đà La Ni. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Dược Vương đứng dậy chắp tay hướng Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có trai lành gái tốt thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc đọc tụng thông suốt hiểu mau, hoặc biên chép thành quyển, họ được phước đức có nhiều chăng? Đức Phật phản vấn: Này Dược Vương, giả sử có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường 800 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Phật, ý ông nghĩ sao? Người cúng dường chư Phật như thế, phước đức của họ có nhiều chăng? Bồ Tát Dược Vương thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu có trai lành gái tốt nào đọc tụng giải nghĩa và tu hành đúng như lời, dầu chỉ là một bài kệ 4 câu, công đức của người này còn nhiều hơn người cúng dường chư Phật vừa nói. Lúc đó Bồ Tát Dược Vương bạch Phật: Thế Tôn, con nay sẽ hiến cho người giảng nói kinh Pháp Hoa một bài Đà La Ni thần chú để bảo hộ cho họ. Bồ Tát liền đọc bài chú: An nhĩ, mạn nhĩ, ma nể, ma ma nể, chỉ lệ, Giá Lê Đệ, Sa Mế, Sa Lý Đa Vĩ Chuyên Đế. Bồ Tát tiếp nói: Thế Tôn, thần chú này là của 62 ức Hằng Hà Sa Phật nói, ai xâm phạm hủy hoại Pháp Sư, coi như là xâm hủy các Đức Phật vậy. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca khen Bồ Tát Dược Vương, hay thay Dược Vương. Vì thương tưởng muốn bảo hộ Pháp Sư mà nói bài chú, ngươi sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng sanh. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Dũng Thí bạch Phật: Thế Tôn, con cũng xin vì người thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa mà nói Đà La Ni. Được chú này rồi thì Pháp Sư không bị Dạ Xoa, La Sát hoặc Phú Đơn Na, Kiết Giá, Cư Bàn Trà, Ngạ Quỷ tìm thấy chỗ dở của mình nữa. Nói xong, Bồ Tát đọc bài chú Toa Lệ, Maha Toa Lệ, Úc Chỉ. Rồi nói tiếp: Thế Tôn, thần chú này là của Hằng Hà Sa Phật nói, và cũng đều tùy hỷ. Ai xâm phạm Pháp Sư, tức xâm phạm chư Phật rồi vậy. Bấy giờ Thiên Vương Tỳ Sa Môn là vị trời che chở cho thế gian bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì chúng sanh mà ủng hộ Pháp Sư bằng Đà La Ni này. Liền nói bài chú A Lê Na Lê A Na Lư Na Lý Câu Na Lý. Lại bạch: Thế Tôn, con đã dùng thần chú để ủng hộ Pháp Sư, thì con cũng tự ủng hộ người trì kinh này, làm cho họ được trong khoảng 100 do tuần khỏi điều tai nạn. Bấy giờ, Thiên Vương Trì Quốc ở trong Pháp hội, cùng với ngàn muôn ức Na Do Tha Càn Thát Bà, chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, chúng con cũng dùng thần chú Đà La Ni bảo hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú A Già Nể, Già Nể, Cù Lợi, Càng Đà Lợi, Chiên Đà Lợi, Ma Đẳng Kỳ Thường Cầu Lợi, Phù Lầu Tá Nỉ Ác Đế. Lại nói: Thế Tôn, thần chú này là của 42 ức Phật nói, ai xâm hủy Pháp Sư cũng tức là xâm hủy các Đức Phật rồi vậy. Bấy giờ 10 La Sát cùng với bọn quỷ, cả mẹ lẫn con, đều đồng bạch Phật: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì Kinh Pháp Hoa và trừ sự khổ hoạn cho họ. Còn nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp Sư, thì khiến cho đừng tìm được. Nói xong liền đọc bài chú Y Đề Vẫn, Y Đề Lý, An Đề Lý. Lại tiếp: Các Dạ Xoa La Sát, Ngạ Quỷ hoặc quỷ làm bệnh nóng từ 1 tới 7 ngày, hay làm bệnh nóng luôn, các nam nữ, trai gái thà trèo lên đầu chúng con, chứ không thể làm hại Pháp Sư, dầu là trong giấc chiêm bao. 10 La Sát và bọn quỷ liền trước Phật nói bài kệ: Ai chẳng thuận chú ta, não loạn người nói Pháp, thời đầu vỡ 7 phần, như nhánh cây A Lê, như tội giết mẹ cha, cũng như họa ép dầu, như lường cân tráo đấu, như điều đạt phá tăng, kẻ nào phạm Pháp Sư sẽ mắc họa như thế. Nói kệ xong, các nữ La Sát bạch Phật: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này, làm cho họ được an ổn, xa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. Phật bảo các La Sát: hay thay, chỉ ủng hộ người thọ trì tên Kinh Pháp Hoa, chúng ngươi được phước chẳng thể lường, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ và dùng mọi thứ hoa hương chuỗi ngọc tràng phan kỹ nhạc cúng dường kinh. Này Cao Đế, các ngươi cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ các Pháp Sư như thế. Lúc Phật nói phẩm Đà La Ni này, có 68.000 người được vô sanh pháp nhẫn. Thâm nghĩa: Người ta thường nói Đạo Phật có 84.000 pháp môn hay nhiều hơn nữa. Hành giả có thể chọn pháp tu nào hợp ý thích của mình. Ví như một đại thành rộng lớn, thành thì một, nhưng cửa vào thành có nhiều, ai đi cửa nào tùy ý, miễn vào được thành là đến mục đích mong ước của người đi. Giáo lý Phật giáo vốn đã có mầm phân chia tông phái từ Ấn Độ xa xưa. Đến thời kỳ Phật giáo truyền sang Trung Quốc, đại thừa tư tưởng phát triển thạnh hành, các tông phái lại được lập ra và sự phân hóa lại càng rõ rệt thêm hơn nữa. Dù vậy, nhưng cách diễn đạt giáo lý, cách hướng dẫn tu hành, nhìn chung thì đại đồng tiểu dị, nhưng cùng một mục đích là hướng dẫn con người đi vào đường giải thoát giác ngộ. Đặc biệt có hai giáo phái nhìn qua như có sự đối kháng lẫn nhau, nhưng đi sâu vào để tìm hiểu hai dòng tư tưởng của hai chủ trương, ta thấy rõ họ gặp nhau ở mục đích đến, chỉ khác nhau ở lộ trình đi, chung nhau ở cứu cánh, chia nhau ở phương tiện, đó là hiển giáo và mật giáo. Hiển giáo thì tận dụng ngôn ngữ văn tự, dù phải viết, phải nói vạn ngữ thiên ngôn, chừng nào sáng tỏ vấn đề, người đọc và nghe hiểu được nghĩa lý ý thú kinh điển, áp dụng chủ thuyết văn nhi tư, tư nhi tu. Hiển giáo rất chú trọng vấn đề tri thức cho người, hướng dẫn và truyền đạt giáo lý, khiến cho người nghe học và thực hành giáo lý ấy. Mật giáo thì ngược lại, và có thể hiểu chủ trương của mật giáo qua ý thơ của một sư tổ Việt Nam ở Huế mà tôi được nghe Đức Hòa Thượng Thượng Trí Hà Thủ, cố chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người nói cho tôi nghe và tôi được nhớ sau đây. Kinh điển lưu truyền 84,000, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Có thể như vậy, mật giáo không chú trọng lý giải ngữ ngôn. Đà La Ni là thứ văn tự ngữ ngôn không cần lý giải. Mật giáo chủ trương lối thực hành, tam mật tương ứng. Thân mật, khẩu mật và ý mật, nghĩa là thân khẩu ý, quyện chặt không rời. Thân ngồi kiết già, miệng tụng Đà La Ni tương tục. Ý lắng nghe lời chú, hoặc quán một đối tượng do hành giả phát nguyện và hướng tâm vào. Pháp hành của hành giả trì Đà La Ni là tam mật. Tôi xin mở dấu ngoặc lớn ở đây, rằng hành giả tu mật nên để ý. Trì Đà La Ni đừng dụng ý cầu đắc, cầu chứng. Kết quả điên loạn đến với hành giả rất nhanh. Hành giả nên tâm niệm rằng nước trong trăng hiện, mây tan trời hiện, quặng hết vàng hiện, phiền não vô minh hết, Phật tánh hiện. Bấy giờ tức thân thành Phật vậy. Dựa trên tông chỉ mật giáo là tam mật tương ứng, tức thân thành Phật để luận xét, ta thấy rằng Trì Đà La Ni nhằm dẫn dắt đưa hành giả từ tri kiến lập tri lần đến tri kiến vô kiến của hiện lượng trực giác, và cái đích cuối cùng là vô phân biệt trí, thứ trí căn bản của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Đà La Ni là thứ văn tự ngữ ngôn, biểu trưng sự tận cùng ngôn ngữ, vô lượng vô số bất khả thuyết A Tăng Kỳ Hằng Hà Sa Phật, từ vô lượng kiếp đều sử dụng thứ ngôn ngữ này. Thứ ngôn ngữ nhằm để phủ định ngôn ngữ, phải đi đến tận cùng ngôn ngữ, rời danh tự, rời nói năng, rời tư duy phân biệt. Đó là điểm đến, là mục đích cuối cùng của pháp môn tu mật của Đà La Ni mật giáo. Tam mật tương ứng rồi thì có tất cả thập thiện nghiệp, tứ đế pháp, thập nhị nhân duyên quán, niệm Phật tam muội, chỉ quán, lục độ Đà La Ni vân vân, hàm dung thâu nhiếp vô lượng pháp môn vậy. Đà La Ni là pháp môn hành trì, đem lại cho hành giả công đức vô cùng to lớn, bậc cao như Bồ Tát Dược Vương Dũng Thí, bậc trung như Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, thấp như La Sát các quỷ đều phát nguyện trì Đà La Ni, lấy Đà La Ni làm pháp môn tu tập gieo giống Phật của mình. Đà La Ni xếp vào phẩm thứ 26 của Kinh Pháp Hoa, nhằm đưa hành giả Pháp Hoa lên ngang hàng với Đại Trí Văn Thù, chuẩn bị cho Đại Trí Văn Thù xuất hiện. Văn Thù và Phổ Hiền phải trùng phùng xuất hiện, thì thời Pháp Tối Thượng Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mới đến hồi kết thúc. Đà La Ni là pháp hành, hiệu quả rất cao. Phẩm Đà La Ni chuẩn bị cho hành giả Pháp Hoa đi lần đến tri hành hợp nhất vậy. Phẩm 27, Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ, Phật bảo đại chúng, thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên kiếp, có Đức Phật hiệu Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, tại nước Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỷ Kiến. Tại pháp hội của Đức Phật đó, có một nhà vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân tên là Tịnh Đức và hai con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. hai người con có sức thần thông lớn, có phước đức và trí tuệ, từ lâu tu tập 10 pháp ba la mật, rành cả 37 phẩm trợ đạo, lại các môn tam muội của Bồ Tát như Nhật Tinh Tú, Tịnh Quang, Tịnh Sắc, Tịnh Chiếu, Trường Trang Nghiêm, Đại Oai Đức. Lúc đó, vì muốn dẫn đường cho Vua Diệu Trang Nghiêm và cũng vì lòng thương chúng sanh, Phật Vân Lôi Âm nói kinh Pháp Hoa này. Bấy giờ Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đến chỗ mẹ ở, chắp tay thưa: xin mẹ đến chỗ Phật Vân Lôi Âm ngự, chúng con cũng sẽ theo hầu để gần gũi và cúng dường Phật. Vì sao? Vì Phật đang vì trời, người nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa nên phải nghe và tin nhận. Phu nhân bảo hai con: cha chúng con tin theo ngoại đạo, nhiễm sâu Pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha chúng con để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn thưa: chúng con là con của vua Pháp, sao lại sanh vào nhà tà kiến? Phu nhân dạy: các con nên thương tưởng cha các con mà hiển phép thần thông biến hóa, thấy được phép ấy, ắt lòng cha con thanh tịnh, hoặc nghe lời chúng ta mà qua đến chỗ Phật. Ngay lúc đó, hai người con vì tưởng nhớ đến cha, bay vọt lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hiện các món thần thông như đi, đứng, ngồi, nằm trong hư không. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đến choáng hết hư không, rồi hiện lại nhỏ, nhỏ lại hiện ra lớn, ẩn mất trong hư không, rồi bỗng nhiên hiện ra trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Thấy thần lực của con như vậy, vua cha lòng rất vui mừng như được vật chưa từng có, bèn chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy của các con là ai? Các con là đệ tử của ai? Hai con thưa: Đức Phật Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí hiện đang ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng 7 báu, trong đám trời người trên thế gian, rộng nói kinh Pháp Hoa, là thầy của chúng con đó. Chúng con là đệ tử của ngài. Vua cha nói: ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, vậy chúng ta cùng đi. Khi đó, hai người con từ hư không xuống, đến chỗ mẹ ở, chắp tay thưa: phụ vương nay đã tin hiểu, có thể kham phát tâm vô thượng giác. Chúng con đã vì cha mà làm xong Phật sự rồi, vậy mong mẹ bằng lòng cho chúng con xuất gia tu hành ở chỗ Đức Phật Lôi Âm. Nói xong, hai người lại đọc bài kệ: xin mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, cho con theo Phật học. Gặp hoa ưu đàm khó, gặp Phật còn khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, nên cho con xuất gia. Mẹ liền bảo: cho các con xuất gia vì Phật rất khó gặp. Hai con liền thưa: thưa cha mẹ, như thế thì hay lắm, chúng con xin qua chỗ Phật Vân Lôi Âm để gần gũi cúng dường. Khó cho người gặp hoa linh thoại, khó cho rùa một mắt gặp bọng cây nổi, gặp được Phật cũng khó như thế. Chúng ta phước đức đời trước sâu dày, nên mới sanh đời này gặp Phật Pháp. Bởi vậy, xin cha mẹ nghe chúng con mà xuất gia. Các đức Phật khó gặp, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Lúc đó nơi hậu cung vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người đều có thể thọ trì được kinh Pháp Hoa này. Còn Bồ Tát Tịnh Nhãn và Bồ Tát Tịnh Tạng, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh xa lìa các đường dữ, nên Tịnh Nhãn đã từ lâu thông đạt Pháp Hoa Tam Muội, và Tịnh Tạng từ vô lượng kiếp đã thông đạt môn Ly Chư Ác Thú Tam Muội. Phu nhân của vua được môn Chư Phật Tập Tam Muội, năng biết tạng bí mật của chư Phật. Nhờ hai con dùng sức phương tiện khéo hóa độ như thế, lòng vua tin hiểu, ưa mến Phật Pháp. Bấy giờ nhà vua với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân với thế nữ nơi hậu cung, hai vương tử với 42.000 người, đồng một lúc đi qua chỗ Phật Lôi Âm ở. Đến nơi rồi, tất cả đều làm lễ, rồi đứng qua một bên. Phật vì vua nói Pháp, chỉ dạy điều lợi ích, vui mừng, nhà vua lấy làm vui đẹp. Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi trân châu giá trị 100.000 đang đeo ở cổ, tung rải trên Đức Phật. Trong hư không, chuỗi ấy hóa thành đài báo 4 trụ. Trên đài có giường báo lớn, 100.000 muôn thiên y phủ lên. Trên đó có Phật ngồi kiết già, phóng hào quang sáng lớn. Nhà vua mới nghĩ rằng thân Phật ít có, đoan trang nghiêm chỉnh hết sức đặc thù, là một sắc thân vi diệu bậc nhất. Bấy giờ Phật Lôi Âm bảo bốn chúng: các ngươi thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Nhà vua ở trong pháp ta, làm tỳ kheo siêng năng tu tập các pháp trợ Phật đạo, rồi đây sẽ được làm Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương. Phật Ta La Thọ Vương có vô lượng Bồ Tát và vô lượng Thanh Văn. Vua Diệu Trang Nghiêm tức thì giao nước cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành. Vua xuất gia rồi, trong 84.000 năm thường tinh tấn tu hành theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau đó được Tam Muội Nhất Thế Tịnh Công Đức Trang Nghiêm. Được Tam Muội rồi, vua liền bay lên hư không cao 7 cây đa la mà bạch Phật: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng thần thông biến hóa xoay tâm tà của con, khiến con an trụ trong Phật pháp mà được thấy Thế Tôn. Hai người con ấy là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước làm lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con. Phật Vân Lôi Âm bảo nhà vua: đúng thế, đúng thế, quả như lời ông nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trồng cội lành thì đời đời được gặp hạng thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho sự lợi ích vui mừng, khiến vào đường vô thượng giác. Đại vương nên biết, nhân duyên lớn nào mà giáo hóa dìu dắt làm cho được thấy Phật, phát tâm vô thượng giác, thì đó là thiện tri thức. Đại vương, đại vương thấy hai người con này chăng? Hai người ấy đã từng cúng dường 650.000 muôn ức hằng hà sa đức Phật, thân cận cung kính chư Phật nơi chỗ chư Phật ở, thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến mà khiến cho họ trụ trong chánh kiến. Vua Diệu Trang Nghiêm từ trên hư không xuống, tán thán công đức Như Lai xong, liền bạch Phật: Thế Tôn, thật là chưa từng có, pháp của Như Lai đầy đủ những công đức vi diệu, làm nên Phật sự không thể nghĩ bàn. Dạy răng việc làm khiến được an ổn rất hay. Từ nay, con nguyện không còn theo tâm hành của mình nữa, chẳng sanh lòng tà kiến, ngạo nghễ, giận hờn. Thưa xong, vua làm lễ rồi lui ra. Phật bảo đại chúng: ý các ngươi nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, chính nay là Bồ Tát Hoa Đức hiện ở trước Phật đó. Hai người con là Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng vậy. Hai Bồ Tát này đã thành tựu các công đức lớn như thế, ai mà biết danh tự của hai Bồ Tát đó thì đáng cho nhân thiên lễ lại. Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này, có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các pháp, được các pháp nhãn tịnh. Thâm nghĩa: phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này, Phật nói về chuyện tiền kiếp xa xưa của Bồ Tát Diệt Vương và Diệt Thượng, hai con của Diệu Trang Nghiêm Vương, cách đây vô lượng vô biên A Tăng Kỳ hằng hà sa kiếp, ở vào thời Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, chuẩn bị nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Ngay ở phẩm tựa, Phật cho đại chúng biết rằng cách đây vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp về trước, có hai muôn Đức Phật nối tiếp ra đời cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Đức Phật rốt sau vốn là một nhà vua, trước khi xuất gia đã có 8 người con tên là Hữu Ý, Thiện Ý, Vô Lượng Ý, Bửu Ý, Tăng Ý, Trừ Nghi Ý, Hưởng Ý và Pháp Ý. 8 người con nghe vua cha xuất gia chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, bèn xuất gia và đều làm nên Phật sự. Ở phẩm thứ 27, Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự sắp kết thúc thời pháp nói về kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Phật cũng lại nói lên câu chuyện của một nhà vua, nhưng ngược lại với nhà vua được giới thiệu ở phẩm tựa, là con và vợ đi tu trước, và con đã có thần thông, vua cha thấy vậy mới xuất gia theo. Qua hai sự kiện lịch sử xa xưa đó, ta thấy dụng ý bố cục về thời pháp Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, ta có thể hiểu mật ý của Phật qua hai câu chuyện bổn sự đó, nhằm chỉ dạy cho người đệ tử Phật rằng trong nước vua là quan trọng, trong con người đệ bát thức tâm vương là quan trọng. Lật đổ tấn phong một ông vua là phải trải qua một biến cố. Cải tạo chuyển hóa tâm vương cũng phải qua một biến cố lục chủng chấn động, tức là tiền lục thức rung chuyển ở cõi đất tâm. Ở phẩm tựa, vua cha tu trước thành Phật, con thấy vậy xuất gia tu theo, có nghĩa là phát tâm dũng mãnh xuất gia trước, lần lần chuyển hóa cải tạo tiền thất thức từ từ. Ở phẩm 27, con và vợ tu trước có thần thông, vua cha thấy vậy tu theo, có nghĩa là chuyển hóa cải tạo tiền thất thức trước, để làm tăng thượng duyên cải tạo đệ bát A Lại Gia, chuẩn bị tiến lên quả Phật. Hai sự kiện lịch sử bổn sanh lâu đời ấy chỉ cho Phật tử hai phương pháp chuyển hóa bát thức tâm vương qua hai chiều thuận nghịch. Tùy nhân duyên hoàn cảnh, mỗi người đều có thể chuyển hóa một trong hai cách, cách nào cũng thành công được. Tịnh nhãn biểu trưng cho nhãn thức, tịnh tạng biểu trưng cho ý thức. Nói nhãn và ý, ẩn lược, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức hàm chứa ở trong đó. Như nói tri kiến là gồm công dụng của sáu giác quan vậy. Tịnh đức phu nhân biểu trưng đệ thất mạt na, vậy tịnh nhãn, tịnh tạng và tịnh đức phu nhân ám tỷ cho bảy thức tâm vương trước, diệu trang nghiêm vương ám tỷ đệ bát A Lại Gia. Nói rằng tịnh nhãn, tịnh tạng hiện thần biến, có nghĩa là hai người con này đã có sự tự tại giải thoát trong mọi triền phược khổ đau mà người thường bị hãm vây ràng buộc bởi lửa, nước, đất, không, cao thấp, lớn nhỏ, trên dưới, đi đứng, nằm ngồi trong cuộc sống. Vua cha thấy sự tự tại giải thoát của hai con mà lòng ham mộ, nghĩ rằng địa vị của một nhà vua chỉ vì cái ta và cái của ta mà suốt cuộc đời chẳng có chút giải thoát tự do nào. Cho nên sau đó vua giao nước cho em, rồi đi xuất gia hành đạo giải thoát. Tâm vương mà chuyển hóa được thanh tịnh thì tất cả tâm sở cũng sẽ được chuyển hóa theo. Vua Diệu Trang Nghiêm xuất gia, theo đó 84.000 người ở hậu cung của vua cũng đều thọ trì tu học kinh Pháp Hoa thông thuộc. Chuỗi ngọc, trân châu, kim cương, vàng bạc mà sử dụng không đúng chỗ, nó trở thành nguyên nhân tai họa, đau khổ và chết chóc. Biết cởi mở, biết hiến dân đúng thời đúng lúc, vì giác ngộ giải thoát mà hiến dân thì trân châu vàng bạc trở thành như một thứ công cụ phục vụ cho Phật Pháp, chói lọi ánh sáng quang minh vĩ đại, làm cho người hiến dân thấy Phật, thấy Pháp, thấy được tướng giải thoát giác ngộ ngay trước mắt. Gặp gỡ thiện tri thức, làm tăng thượng duyên, dắt dẫn cho nhau đi trên đường giải thoát giác ngộ, đó không phải là việc ngẫu nhiên. Người Phật tử phải tin như vậy. Nhưng người Phật tử cũng không được tin đó là định mệnh an bài hay sự ân sủng của một thế lực siêu nhiên, mà đó là kết quả do ta đã gieo hạt tốt, trồng cây lành ở đời này hay đời khác. Người thiện tri thức làm tăng thượng duyên ấy với bản thân họ cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí nói với vua Diệu Trang Nghiêm rằng: hai người con này của đại vương đã đồng cúng dường 65.000 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa các đức Phật, gần gũi cúng dường và thọ trì kinh Pháp Hoa, thường thương tưởng những chúng sanh tà kiến mà làm người thiện tri thức để khiến cho họ được vào chánh kiến. Vua Diệu Trang Nghiêm xưa kia nay là Bồ Tát Hoa Đức ở trước Phật đây, còn Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng hồi đó nay là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát đấy. Rõ là Bồ Tát không sợ sanh tử, chẳng ham niết bàn. Vì sanh tử không làm cho Bồ Tát khổ đau thì sanh tử tức niết bàn vậy. Công đức tu hành, cội lành đã trồng ở vô lượng vô biên A Tăng Kỳ hàng hà sa số kiếp trước, thế mà đến nay vẫn còn là Bồ Tát Hoa Đức, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng. Các ngài không mong niết bàn mà cũng chưa cầu thành Phật, để rồi mình sẽ được ở một cõi nước giàu đẹp, sang trọng, vàng bạc, lưu ly, pha lê, các trân bảo hợp thành. Bởi vì Bồ Tát hiểu rằng với một tấm lòng đầy bất mãn thì ở trên vàng bạc lưu ly pha lê cũng không an vui giải thoát và sung sướng được đâu. Phải biết đủ, chỉ có biết đủ thì dù đạm bạc thô sơ giản dị cũng đủ đem lại cho người ta sung sướng mát mẻ, an vui, thoải mái và bằng lòng. Nếu đừng cắt nghĩa chữ niết bàn với ý tham vọng mù quáng xa xôi của những người chưa hiểu được đạo Phật, thì sung sướng, mát mẻ, an vui, thoải mái và bằng lòng. Đó chính là Niết Bàn. Có từng ấy yếu tố là có Niết Bàn rồi vậy. Tuy nhiên, Niết Bàn có Niết Bàn hữu thượng và Niết Bàn vô thượng. Điều đó tùy thuộc ở sự đoạn hoặc cứu cánh hay chưa cứu cánh của mỗi người. Thảo nào, đến nay mà ba Bồ Tát còn ở cõi Ta Bà, không xin bổ nhiệm ở một cảnh giới đẹp đẽ cao sang nào khác. Người mà biết danh tự của hai vị Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng thì trời và người nên phát tâm cung kính, vì hai Bồ Tát này là phương thuốc Chúa, là phương thuốc thượng đẳng, có thể cứu bệnh khổ chúng sanh trong vô lượng đời. Phẩm 28. Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp. Phần kinh văn. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại cùng vô lượng vô số Bồ Tát và chư Thiên Long đến núi Kỳ Xà Quật cõi Ta Bà làm lễ và bạch Phật. Thế Tôn, con ở nơi nước của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương, xa nghe ở cõi Ta Bà này có thuyết kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng Bồ Tát đến nghe lãnh, cúi mong Thế Tôn vì chúng con nói kinh cho nghe. Sau khi Như Lai diệt độ, các trai lành gái tốt làm thế nào mà được kinh Pháp Hoa? Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền, sau Như Lai diệt độ, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được kinh Pháp Hoa thì trước phải thành tựu bốn pháp, hội đủ bốn điều kiện là: 1. Được chư Phật hộ niệm. 2. Trồng các cội công đức. 3. Vào trong chánh định. 4. Phát tâm cứu tất cả chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền bạch Phật: Thế Tôn, 500 năm về sau, trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh Pháp Hoa, con sẽ bảo hộ họ, trừ các suy tổn hoạn nạn, làm cho họ được an ổn và khiến các loài ma quỷ đều không có dịp làm hại. Ai trong lúc đi đứng mà thọ trì đọc tụng kinh này, thì con sẽ cởi tượng trắng cùng chư Đại Bồ Tát hiện ra trước người đó để cúng dường, bảo hộ và an ủi tâm người đó. Bởi lẽ phải cúng dường kinh Pháp Hoa. Nếu người đó ngồi suy gẫm nghĩa kinh, thì con cũng cởi voi trắng hiện ra cùng người ấy, chung đọc tụng và làm cho họ thông thuộc. Nếu có người quên mất một câu hay một bài kệ của kinh, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà được thấy thân con thì lòng rất vui mừng, lại thêm tinh tấn và được tam muội cùng các triền Đà La Ni, Pháp Âm Đà La Ni vân vân. Thế Tôn, 500 năm về sau, trong đời ác trược, trong hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, nếu có người cần mẫn thọ trì đọc tụng biên chép kinh này mà muốn tu tập, thì trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn. Mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi voi trắng 6 ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh hiện ra trước người đó để nói pháp, chỉ dạy sự lợi ích vui mừng và cho chú Đà La Ni. Được chú này rồi thì không có loài phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng không bị nữ nhân hoặc loạn. Bạch xong, Bồ Tát Phổ Hiền đọc bài chú và tiếp thưa: Thế Tôn, Bồ Tát nào nghe được bài chú này phải biết đó là sức mạnh thần thông của Phổ Hiền. Ai thọ trì được kinh Pháp Hoa thì đó là nhờ sức oai thần của Phổ Hiền. Ai thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chính, hiểu nghĩa lý và chỉ thú của kinh, đúng theo lời kinh mà tu hành, thì người đó tu hạnh Phổ Hiền, ở nơi vô lượng Phật sâu trồng cội lành và được chư Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép không, thì khi mệnh chung sẽ sanh lên trời Đao Lợi, được thiên nữ trỗi nhạc đón rước, vui chơi khoái lạc, đầu đội mũ bảy báo. Còn ai thọ trì đọc tụng, giải nghĩa, thì khi mạng chung được ngàn Đức Phật đưa tay tiếp dẫn, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào nẻo dữ, liền lên cung trời Đâu Xuất, được cùng chư Đại Bồ Tát và trăm ngàn muôn ức chư thiên cùng ở. Thế Tôn, con xin đem sức thần thông thủ hộ kinh Pháp Hoa, để sau khi Như Lai diệt độ, tại cõi Diêm Phù Đề làm cho kinh này lưu truyền rộng, không cho đoạn tuyệt. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca khen: hay thay Phổ Hiền, ông có khả năng hỗ trợ kinh này, làm cho chúng sanh được an vui lợi ích, vì đã thành tựu nhiều công đức không thể nghĩ bàn. Vì tâm từ bi của ông đã sâu lớn, vì từ lâu xa ông đã phát tâm cầu vô thượng giác, cho nên nay mới năng phát nguyện thần thông thủ hộ kinh này, ta sẽ dùng sức thần thông mà bảo vệ người thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Này Phổ Hiền, ai thọ trì đọc tụng sửa đổi những nhớ tưởng của mình cho chân chính, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, nên biết người ấy ắt thấy Phật Thích Ca nói ra, nên biết người ấy cúng dường Phật Thích Ca, nên biết người ấy được Phật khen ngợi, nên biết người ấy được Phật Thích Ca lấy áo trùm thân. Người như thế thì không còn trở lại ham mê những vui sướng của thế gian, chẳng ưa thích kinh sách của ngoại đạo, cũng chẳng còn vui gần gũi ngoại đạo. Kẻ ác, hàng thịt, người nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, kẻ buôn nữ sắc, người có tâm ý chân chất ngay thẳng, những nhớ tưởng đều chân chính, có phước đức lớn. Người đó chẳng bị ba món độc tham sân si làm não hại. Người đó ít tham muốn, biết đủ có khả năng tu hành Phổ Hiền. Phổ Hiền, 500 năm sau Phật diệt độ, thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì phải nghĩ rằng người ấy chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá các thứ ma thành vô thượng giác, chuyển pháp luân, đánh trống pháp, thổi loa pháp, rưới mưa pháp, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đám trời người. Phổ Hiền, ở đời sau ai thọ trì đọc tụng kinh này thì người đó chẳng còn ham ưa về quần áo, giường nằm, ăn uống, nói tóm là không còn thiết tha với những vật cần cho sự sống. Còn có mong ước gì thì cũng không mong ước những việc hư huyễn, lại ngay trong hiện đời được phước báo và thẳng tiến trên đường giải thoát. Thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà chê là người vô trí điên cuồng, rốt cuộc không lợi ích gì. Ai phạm tội ấy sẽ có báo ứng, đời đời không mất. Trái lại, ai cúng dường khen ngợi thì ngay trong hiện đời được quả báo tốt. Thấy người thọ trì đọc tụng và vạch bày lỗi lầm của người ấy, giàu có giàu không, thì ngay trong hiện đời phải mắc bệnh cùi, còn khinh cười thì đời đời răng nứu thưa thiếu, môi xấu mũi xẹp, tay chân cong queo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ độc, máu mủ, bụng thủng, thở ngắn và các bệnh nặng khác. Vì vậy, này Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh này thì phải đứng dậy ra xa tiếp trước như kính đón Phật vậy. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp này, có hằng hà sa Bồ Tát được muôn ức Đà La Ni, chư Bồ Tát đông như bụi trong 3000 đại thiên thế giới được đầy đủ hạnh Phổ Hiền. Thâm nghĩa: Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp được xếp vào phẩm thứ 28 cuối cùng của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nó có ý nghĩa nghệ thuật về hình thức bố cục, có ý nghĩa sâu xa về nội dung giáo lý. Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp có nghĩa là khuyên hành giả Pháp Hoa phát khởi hạnh Phổ Hiền. Phổ Hiền được biểu trưng cho đức tinh tấn. Hạnh khắp pháp giới là Phổ, vị gần quả Phật là Hiền. Nếu Phổ Hiền biểu trưng cho lý thì Văn Thù biểu trưng cho trí. Văn Thù là tri thì Phổ Hiền là hành. Văn Thù xuất hiện giới thiệu kinh Pháp Hoa ở phẩm đầu, Phổ Hiền xuất hiện kết thúc kinh Pháp Hoa ở phẩm cuối. Cái ý nghĩa biểu trưng qua danh hiệu của hai Bồ Tát đến đây chúng ta được nhận thấy rõ ràng. Cũng như Bồ Tát Diệu Âm ở phẩm Diệu Âm, Bồ Tát Phổ Hiền từ phương Đông xuất hiện trên đường đi đến cõi Ta Bà để nghe Phật giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Các nước Bồ Tát đi ngang qua đều rung động, vô lượng trăm ngàn muôn ức các thứ kỹ nhạc không trỗi tự kêu, hoa sen báu trổ đầy khắp đất. Cũng vậy, với cõi đất tâm của tất cả chúng ta, khi phát khởi lòng tinh tấn tu học Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì cõi lòng sẽ rung động biến chuyển, hiện tượng khinh an giải thoát sẽ đến với ta, và cõi lòng sẽ vui tươi đẹp đẽ, nhìn đâu cũng đẹp như hoa, nghe đâu cũng êm ái, cũng vui tươi như nhạc. Sau Phật diệt độ, đệ tử Phật muốn được Pháp Hoa Tam Muội cần phải có 4 điều. 1. Được các Phật hộ niệm, nghĩa là phải thắp sáng hiện hữu, giữ tâm luôn luôn ở trong trạng thái giác chiếu. 2. Trồng cây công đức, hành giả phải luôn luôn phát triển hạnh lành. 3. Siêng tu chánh định, phải giữ tâm thanh tịnh, ngăn dứt vọng niệm tạp tưởng, nhân, ngã, thị phi. 4. Phát tâm cứu giúp tất cả chúng sanh, thể hiện lòng từ qua hành động vị tha vô ngã. 4 điều Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền cũng tức là dạy cho Phật tử hậu lai, những ai tu hành muốn đắc Pháp Hoa Tam Muội. tu hành phổ hiền, tinh tấn, thì tất cả các loại ác ma không có cơ hội làm hại. Vì phổ hiền đã phát nguyện, phổ hiền sẽ cởi bạch tượng hiện đến thủ hộ, an ủi hành giả và cúng dường kinh diệu pháp liên hoa. Phổ hiền sẽ cởi bạch tượng hiện đến nhắc cho hành giả những câu, những nghĩa lý pháp hoa mà hành giả quên sót. Phổ hiền khiến cho người thọ trì đọc tụng pháp hoa được thấy phổ hiền, lòng sanh vui mừng và thêm tinh tấn. Hành giả sẽ được tam muội và các thứ triền đà la ni, pháp âm phương tiện đà la ni và trăm ngàn muôn ức đà la ni khác. Tu tập là việc làm thường xuyên, ngừa lỗi dứt ác là việc làm suốt cả cuộc đời. Tuy vậy, cũng phải ấn định mốc thời gian để hành giả tập trung sức tinh tấn trong kỳ hạn nào đó hợp khả năng hoàn cảnh của mỗi người. 21 ngày, 49 ngày, 80 ngày, 100 ngày hay 120 ngày chỉ là bước đi từng bước trên con đường dài đi đến giác ngộ giải thoát. Định mốc thời gian để trắc nghiệm sức tinh tấn của mình. Nếu sức tinh tấn kiên trì, hành giả sẽ thân thấy phổ hiền hiện đến, nói pháp cho nghe và khiến cho hành giả thành tựu vô phân biệt trí. Phổ hiền cho chú Đà La Ni. Phổ hiền cho chú Đà La Ni có nghĩa là hành giả với sức tinh tấn của mình rồi sẽ đạt đến vô phân biệt trí. Hành giả được vô phân biệt trí do sức tinh tấn thọ trì đọc tụng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đó là kết quả của tri hành hợp nhất vậy. Hành giả đạt đến chỗ tri hành hợp nhất, nhiệm vụ của Văn Thù và Phổ Hiền được hoàn thành. Cho nên Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh được kết thúc ở phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Hết băng 5, xin nghe tiếp băng 6.